In the 8.5 years that I have represented the Vietnamese community over time, many of you have come to me to talk about the issue of getting your land back in Vietnam. Such a wonderful thing for you to love the United States, but to also love Vietnam.
Thưa quý vị, trong suốt hơn 8 năm rưỡi là người đại diện trong Quốc hội Hoa Kỳ, thì có rất nhiều quý vị đã đến với tôi để trình bày những cái vấn đề như tài sản hoặc là bất động sản đã bị chính phủ Việt Nam tịch thu hoặc chiếm đoạt.
Over the time, many letters, many visits, many discussions, and finally, I believe that it is time that we begin to ask the government of Vietnam for your land. So I have introduced House Resolution 415.
Thưa quý vị, qua nhiều cái lá thư, qua nhiều cái cuộc nói chuyện với rất là nhiều quý vị, thì bài nhân biểu đã quyết định là bây giờ đã là lúc để chúng ta phải đưa cái vấn đề này ra trước quốc tế. Thì chính vì vậy mà bà đã viết ra một cái dự luật gọi là House Resolution 415.
We have looked for a model to figure a way in which we can constructively work to do and help this government of Vietnam to do land reform so that our constituents, our people here in America can get their land. And so we have worked on House Resolution 415 in a bipartisan manner, meaning that I have a Republican, Mr. Burton, who did some of the land reform resolutions with respect to Cuba, for example. I have looked for experts in the Congress to help us as allies to do this resolution.
Trong một số năm qua, thì bà đã có tìm hiểu về cái vấn đề này, cũng như là nói chuyện với lại những người đồng nghiệp của bà mà đã có kinh nghiệm trong cái vấn đề cải tổ nguồn đất, cải tổ đất đai trong Quốc hội Hoa Kỳ. Thì bà đã có được làm việc với lại một người đồng nghiệp và dân biểu Burton, một người đã có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề cải tổ đất đai, nhất là với lại xứ Cuba. Thành ra bà và ông đã làm việc rất là thân cận để viết ra cái dự luật 415 này.
So the resolution is on behalf of the Vietnamese people and our Vietnamese Americans, and it has bipartisan support. And I would like to let the government of Vietnam know that the U.S. Congress is watching. We are attentive to this issue. I have educated my colleagues about the need to reform land ownership in Vietnam.
Bạn xin nhấn mạnh là đạo luật này, dự luật này là được sự ủng hộ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Và là dự luật này là nhằm để giúp cho người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, cũng như là để giúp cho người Việt Nam ở tại xứ Việt Nam. Và dự luật này cũng là một cái cảnh giác cho chính phủ Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ để ý và xem xét những cái hành động của chính phủ Việt Nam trong cái vấn đề này.
After 1975, all properties left by refugees were taken over by the Vietnam Communist government, and those properties automatically became either a part of government property or personal property of high-ranking government officials.
Sau biến cố 1975 thì rất là nhiều người Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi, và rất là nhiều tài sản mà để lại đó thì là chính phủ Việt Nam đã lấy chiếm đoạt những cái tài sản đó.
As the Communist Party has consolidated its power in Vietnam, the government has confiscated even more property, including those that belong to religious institutions. For example, most recently, the property belonging to the Buddhist institution, the Wong Hao group, and also from the Catholic Church, which were sealed off after the crackdowns they did that were done by the government.
Dạ, kính thưa quý vị, sau đó thì chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục lấy những cái tài sản của rất là nhiều người dân và người dân mà vẫn còn ở ngay tại Việt Nam. Và theo bà cũng biết là rất là nhiều tài sản, đặc biệt là những tài sản của giáo hội Phật giáo, giáo hội Thiên Chúa giáo cũng như là Phật giáo Hòa Hảo đã tỉnh tiếp tục bị chiếm và bị lấy của chính phủ Việt Nam.
It is almost 5 years now since the bilateral trade agreement to open up Vietnam for normal trade relations with the United States. And I believe that as Vietnam moves closer to a market economy, it must establish a fair process of restitution or return of the confiscated property.
Đã hơn 5 năm rồi kể từ ngày mà Việt Nam đã ký một cái hiệp định bình thường hóa mậu dịch với chính phủ Hoa Kỳ. Và khi Việt Nam đã muốn trở thành gia nhập vào cái thị trường kinh tế của thế giới thì đây là một trong những bước cải tổ về quyền tư hữu hóa đất đai, là một những bước mà Việt Nam phải đi tới. Và bà tin tưởng là một cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề này là phải thành lập một cái ủy ban trên toàn quốc Việt Nam để mình giải quyết và bồi thường cho những tài sản đã tịch thu.
Let me tell you what this bill is passed will do. One, it recognizes that the Vietnam government is reforming its private land use rights and it asks that those rights go to its citizens and that the rights are expanded to all Vietnamese citizens, not just some.
Và bà xin muốn giải thích cái mục đích của cái dự luật này. Dự luật này thứ nhất là nói ra là chính phủ là nói với chính phủ Việt Nam biết là chính phủ Hoa Kỳ đang biết là chính phủ Việt Nam đang có những cái nỗ lực để cải tổ về đất đai. Cái thứ hai là dự luật muốn nói là chính phủ Việt Nam phải làm sao để bảo đảm là cái quá trình cải tổ quyền tư hữu đất đai là không có, là cho bình đẳng cho toàn dân và không có tạo thêm những bất công như là đối với những người mà những phần tử mà không được đảng cộng sản Việt Nam ưu đãi.
The law would also call on the government of Vietnam to recognize its responsibility to return property and it directs local officials, particularly in the Central Highlands, to resolve land confiscation complaints.
Nên cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam là phải công nhận cái trách nhiệm và không những là phải bồi thường những tài sản mà cũng phải ra lệnh cho những chính quyền địa phương, nhất là ở những cái vùng như là vùng cao nguyên trung tâm, để xem xét và giải quyết những khiếu nại rồi lại nhà đất.
It urges the government of Vietnam to, one, form a national restitution claims commission, and two, to ensure that the land use reforms do not result in increased land inequity. In other words, that land does not only go to those in favor of the Communist Party, but that it goes to those out of favor and to those who are poor also.
Chào nãy tôi xin giải thích lại là dịch hơi sai là bà bây giờ bà cũng nói là cái vấn đề là yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thành lập một cái ủy ban để mà giải quyết cho bồi thường cũng như là bảo đảm mà nó bình đẳng cho mọi người dân.
The law urges the president to consider individual land use rights in determining whether the government of Vietnam is a country of particular concern under the International Religious Freedom Act of 1998, and two, it directs the Secretary of State of the United States to include the status of land use rights and restitution claims in Vietnam in its annual report every year given to the Congress so that we can keep our eye on whether the government of Vietnam is moving in land reform and how it is moving that land.
Yeah, dự luật này cũng yêu cầu là Tổng thống Hoa Kỳ xem xét cái quyền tư hữu đất đai khi mà quyết định là Việt Nam có phải là một quốc gia đáng quan tâm, tức là country of particular concern, mà đã theo cái quy định của đạo luật tự do tôn giáo quốc tế được thông qua năm 1998. Và điều thứ hai là dự luật cũng yêu cầu tổng thống chỉ định cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là bổ sung cái tình trạng sử dụng và bồi thường đất đai ở Việt Nam vào cái bản thông cáo nhân quyền hàng năm mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa cho Quốc hội Hoa Kỳ.
So the law, if passed, would urge the Vietnamese government to do certain things. The teeth or the power of the Congress would be to look and see and to have the president every year and the State Department every year look at the progress of this. And more importantly, it will require this community to help us to pass this law so that we can get this land reform done.
Thì kính thưa quý vị, dự luật có hai cái mục tiêu tổng quát. Cái mục tiêu thứ nhất là yêu cầu chính phủ Việt Nam một số cái điều mà như bà đã trình bày lúc trước. Và cái mục tiêu thứ hai là cũng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ những cái điều mà bà cũng đã trình bày trước. Và để cho đạo luật này được thông qua thì bà cũng cần cái sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam để mà giúp cho cái đạo luật này được thông qua trong Quốc hội Hoa Kỳ.
There is much power in this community. You are not just in Orange County today. You are throughout the United States. This is what I would like you to do. To call or write your representative in Congress to ask them to support this resolution in the Congress. I know that you can do it, because when you want something, you push me.
Và bà cũng nói là cộng đồng Việt Nam chúng ta rất mạnh, và cộng đồng Việt Nam không những là ở tại quận Cam này mà là cộng đồng Việt Nam chúng ta ở khắp nơi trên Hoa Kỳ. Cho nên bà mới kêu gọi là tất cả chúng ta, tất cả cộng đồng Việt Nam hãy gọi những người dân biểu và địa phương của mình để mà yêu cầu họ ủng hộ cho cái dự luật 415 này.
And so I ask for your help and we'll open it up to any questions you may have.
Dạ bây giờ thì xin tới cái phần hội đáp, thì xin quý vị dùng cái microphone ở chính giữa này và sắp hàng để mà hội đáp thì bà sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị.
Kính thưa quý vị, tôi đại diện cho chủ tịch cộng đồng Việt Nam đang tại Thủ Nga. Hồi tôi làm chủ tịch thì tôi có lập ra một ủy ban được gọi là kiểm kê tài sản để đòi lại của người cộng sản, và chúng tôi đã làm đúc kết một cái committee mà đã ra một cái tài liệu. Chúng tôi đã được nhận được 975 vị đến cộng đồng để mà yêu cầu đòi lại tất cả những cái tài sản bỏ lại vì cộng sản chiếm của họ. Và cái trị giá mà chúng tôi ra cái tài liệu này là chúng tôi đã có được 975 người đến xin đòi lại tài sản của cộng sản. Tất cả những người đó họ đều có tên lần nhận, có nhà cửa, có văn tự và có tất cả tài liệu như nhau. Và chúng tôi đã lấy cái đó để làm notary public, tức là chứng thực lại cái bản sao chính và nộp theo cái hồ sơ đó để giao cho ông chủ cộng đồng thứ hai. Và chúng tôi đã ra một bộ tài liệu với giá trị là 353.000.000 Mỹ Kim, 248.829 đô la. Và với cái bộ tài liệu này chúng tôi sử dụng như thế nào? Thứ nhất là sẽ gửi cho chính quyền, cho tổng thống, cho Bộ Ngoại giao. Chúng tôi gửi qua hai đảng là Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Đại diện cho Đảng Cộng hòa lúc bây giờ là ông luật sư Trần Thế Văn, bốn bộ để ông đưa cho ông Android, ông Robert Kerr và bên Đảng Cộng hòa và chính ông tập một bộ. Chúng tôi đến Đảng Dân chủ thì chúng tôi có gặp bà Murata Sengchen và xét xử. Chúng tôi có nói với bà là chúng tôi muốn đòi lại cái tài sản này của cái miền Nam hay của Nga không. Đây là một cái thí điểm, từ đó người ta có thể đòi tất cả các nơi khác. Và chúng tôi đã trao cái tài liệu thì bà xác định là bà có thấy cái tài liệu này. Và bà có lớn tôi một câu như thế này: I repeat the one talk we đã hàng. Tôi với ông Tổng thống Bill Clinton là một đảng Dân chủ. Chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với nhau và tôi tin rằng dưới cái sự mà cố gắng của tôi thì ông Tổng thống sẽ để ý những cái việc anh đang làm và sẽ đòi tài sản cho người Việt Nam. Chúng tôi chờ cho đến ngày hôm nay sau 8 năm rưỡi. Đây là một việc đầu tiên và duy nhất là vì chúng tôi có hệ thống media. Chúng tôi đã bỏ biến toàn hệ thống này trên internet, là chúng tôi đã hoàn tất cái nhiệm vụ cái người giao cho tôi, là đã bỏ tối đa những cái gì mà chúng tôi có thể làm được. Và hôm nay chúng tôi xin chỉ một one more time, I give you one of the last copy.
I have this. Okay. Mr. Bowie, I have not forgotten. You know, the problem with Mr. Clinton was he got in a little trouble. Yeah. And he was a little preoccupied when he was in. Okay. And I've been looking for the opportunity to find the right time. You can present a lot, but if you can't find the people to help you, you can't get it done. So now I have found a Republican. He helped me to push this Republican with power in this matter, and we're going to work, and you're going to work to get us the rest of them.
Thank you very much.
Thank you.
Tôi muốn khẳng định quý vị, tôi đã làm hết cái nhiệm vụ, nhưng mà chúng tôi cộng đồng làm với ta với tất cả mọi mặt, và bà đã hứa là những việc hôm nay đối với quý vị và tôi làm hết sức để đòi đại diện của chúng ta. Cảm ơn quý vị.
Tôi xin nhắc như này, hôm nay quả là trình bày cái dự luật. Nếu không có dự luật mà được thông qua ở Quốc hội chúng ta không có hành sao nhé. Cho nên cái mục đích của bà đến đây trình bày cái dự luật và yêu cầu chúng ta ủng hộ làm thế nào cho cái dự luật đó được thông qua tại Quốc hội, đó là cái quan trọng nhất. Còn quý vị nào có những vấn đề riêng lẻ thì xin liên lạc trực tiếp với văn phòng của anh Khôi đây để anh giúp đỡ và tất cả sẽ làm thành cái hồ sơ. Còn nếu chúng ta cứ kéo dài mỗi người đều trình bày cái cá nhân của mình thôi, đến ngày mai đến đêm nay cũng không hết. Xin cảm ơn.
I have a further question. You mentioned about the resolution. The question is that when this resolution will be presented to the Congress for you to pass, and when it will be signed, and when you give us when has been signed, what the step we should do in order to claim back our profits.
Okay. First, the resolution has been introduced. So it is now in the House of Representatives. So it was introduced by me and by Mr. Burton with me. So Republican, Democrat. The process is this. We must find enough Republicans, probably at least 40 or 50, plus some Democrats, to get enough people to support the bill. The resolution then goes to the chairman of the International Relations Committee. The chairman must decide to have a hearing on the bill. For that, I need your help also, when we get enough to present it to him. Then we must have a hearing, and we must have a positive vote in the committee. That's a third step for the community to help us to get Congress people to vote yes. Once that is done, then we must ask the majority leader to bring it to the House floor for a vote. So then it will be all of us asking the majority leader. So that's four different areas. One, help me get people on. Two, help me to talk to the chairman to get it in the committee. Three, help me to get the members on the committee to vote yes. Four, help me to talk to the majority leader to get a vote on the floor. Five, help us to find 218 votes to pass it in the House. First part. Second part, the Senate. This is a very complicated process to do this. The Senate. We're looking for someone in the Senate to make the bill the same bill. The same process. They must get other senators. They must introduce it in the committee. The chairman must say, yes, we want to listen to debate it. We must get a positive vote in the Senate committee. We must get the majority leader to bring it to the Senate for a vote. We must get 51 senators to vote yes. Then we take it to the president. And then we work on the president. So it's not a small task. It is a very long process and difficult process to do. But as I said, this community has a lot of political power now. So you can help in the work, and in every step, we will have Koi talking to the community, so you will know when to call, when to write, who to target, etc.
Thì kính thưa quý vị, cho tôi xin được phép phân tách lại dịch lại những cái điều mà mới nói, tại vì nó cũng hơi dài. Và thứ nhất là cái điều luật này, bây giờ chúng ta, cộng đồng chúng ta phải làm sao mà chúng ta giúp bà kiếm được khoảng 40 người dân biểu cộng hòa, và bà sẽ ráng mang một số những người dân biểu của dân chủ để mà ủng hộ cho cái dự luật này. Và khi mà nó có được sự ủng hộ như vậy rồi thì chúng ta lại cần phải liên lạc và áp lực cái ông chủ tịch của cái ủy ban ngoại giao quốc tế ở trong quốc hội Hạ viện Hoa Kỳ để mà chịu cho mang cái dự luật này vô trong cái ủy ban đó để mà bầu. Và khi mà cái ủy ban đó bầu thì lại là cái bước thứ ba mà cộng đồng chúng ta lại phải liên lạc với lại tất cả những người ở trong cái ủy ban quốc tế đó để mà họ bầu để thông qua cái dự luật này. Và khi mà đã thông qua được ở trong cái ủy ban đó rồi thì chúng ta lại phải áp lực cho cái người lãnh đạo của cái đa số ở trong Hạ viện là majority leader để mà ông đó chịu cho mang cái dự luật này ra trong quốc hội để mà bầu. Và khi đó còn chưa hết nữa là chúng ta phải làm sao để chúng ta có được đủ 218 cái phiếu, tức là đủ đa số hơn 50% để mà thông qua trong cái Hạ viện. Xong rồi chúng ta lại phải làm toàn bộ những cái gì chúng ta vừa đi qua ở trên thượng viện. Trên thượng viện thì chúng ta lại cần phải có một người thượng nghị sĩ để mà đồng ý ký một cái dự luật giống như vậy nữa, và lại phải đi ra từng cái bước như vậy. Và ở trên thượng viện thì chúng ta cần có 51 cái phiếu.
We finally found a powerful Republican who can help us to find the vote.
That was one of the keys.
So we start the process. You can help to push the process. The more this community helps us to do this, the faster we can push it through the Congress. As you know, now almost 6 months ago, I understood that the Vietnamese government was making some sort of private property use of land, and that is when I sent them a letter asking that they hold the rights of the people who had to leave Vietnam. I did that many months ago, and that was with a letter in August 8th of last year, so over a year. And now, because they haven't listened, now we must make a law to use the power of the United States to push them even more. Oh, the land reform we want to see is the land, is a reform that would give the land back to the rightful owners, and that other lands be given to those who are poor also, so they can start a life in Vietnam. So we will push, and this is one of the ways to do that.
Dạ, vâng, bà dân biểu sẽ có ghi nhận cái ý kiến và câu hỏi của bác, và văn phòng của bà sẽ tìm hiểu thêm về cái điều luật, cái đạo luật mà của chính phủ Việt Nam.
One more.
One more.
One more question.
Thank you for having me. First of all, the senator of the, this general question, not about the lady. The senator of the, State of Virginia, I believe George Adams.
Yes.
Yeah, he tries to invite Dr. William Green to arrive in this country to expose in detail about the human rights in Vietnam. And you congress the woman, what do you think about that happens?
I had the opportunity to meet Dr. Quay when I went to Vietnam my first time. In fact, when I was in his home, the police came knocking on the door. But that's okay, we evaded them. We had a very good talk. He is a very brave man to continue to fight within Vietnam. As you know, since I met him in 1998, he has been jailed on and off several times. He prefers to stay inside of Vietnam, to fight the battle from the inside. And I hope that he can come. It would be very good for Americans to hear Dr. Quay. I'm just worried about what the Vietnamese may do to him, because as you know, they can be pretty difficult on those who are working for human rights in particular. He has some very interesting stories. I'm hoping that when I return, and I've asked for a visa for this November, that I will get a chance to see Dr. Quay. He said to me something that was very important before I left the first time from Vietnam. He said, tell the people of Orange County to keep fighting and to keep the pressure on. He said, only when you fight for him does it give him the ability and the inspiration to continue to fight from the inside. Because if we don't watch and we don't talk and we don't communicate with the government, then he is afraid that it will be more difficult for all of those inside Vietnam who are voices for the oppressed and for those fighting for human rights. So he thinks what you do here today is one of the most important things you can do to help those inside Vietnam to fight for human rights. And this is part of that.
Kính thưa quý vị, như vậy bạn đã không còn giờ thì tôi xin phép là xin quý vị theo dõi tin tức của báo chí cũng như đại diện chúng tôi sẽ thông báo tất cả những cái giai đoạn mà chúng ta cần cho cái sự thông qua. Tất cả những quý vị ở đâu đây thì phải có cái ủy ban đó, sau khi dự luật được thông qua rồi thì cái ủy ban của trong nước, cái ủy ban của quốc hội sẽ họp lại thành ủy ban liên bang chi tiết xong. Rồi đến ví dụ cái nhà tôi, họ bảo là chúng tôi phải trả 400 lượng vàng, sau đó lại phải trả cái tiền thuế từ ngày 75 đến bây giờ, lại phải trả tiền cho cán bộ đi ra khỏi cái nhà tôi. Quá rồi, như thế này. Đấy là một chương trình. On behalf of all people in Vietnam, I would like to thank you very much for you doing everything for our
country. Thank you, and thank you all for taking the time on a Saturday to sit down. Thank you. Thank you.